Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2022, thứ Bảy sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ lẩm bẩm trách móc các môn đệ Đức Giêsu: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng thứ Bảy sau lễ cho chúng ta nghe lại câu chuyện của Đức Giêsu kêu gọi một người tội lỗi làm môn đệ. Đức Giêsu gọi ông Lê-vi, một người thu thuế, và ngay lập tức ông bỏ mọi sự đi theo Chúa và bắt đầu hành trình là một phần của nhóm các môn đệ. Là nhân viên thu thuế, Lê-vi làm việc cho Roma đang cai trị dân tộc Do Thái, siêu cao, thuế nặng, ức hiếp dân lành và làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của người dân. Người Do Thái thời bấy giờ coi kẻ thu thuế là vừa phản đạo vừa phản quốc, là quân tội lỗi và phải bị loại trừ bằng vạ tuyệt thông. Không ai thèm chơi với họ, họ chỉ chơi với quân xâm lược La Mã. Lê-vi biết tất cả những điều ấy, nhưng ông vẫn bất chấp, vì đổi lại, ông được chức vụ hấp dẫn, đem lại của cải giàu sang. Thế rồi một ngày kia, Đức Giêsu đi ngang qua chỗ Lê-vi đang làm ăn. Người nhìn thẳng vào ông và gọi cách dứt khoát: "Anh hãy theo tôi." Bất ngờ quá, bỏ lại tất cả, không kịp bàn giao sổ sách, ông mời luôn cả nhóm về nhà làm tiệc tạ ơn. Việc làm của Đức Giêsu gây ra tức giận phẫn uất nơi những kinh sư và pha-ri-sêu. Điều cấm kỵ là ngồi cùng bàn với những người thu thuế và quân tội lỗi, bởi vì ngồi cùng bàn với một ai đó có nghĩa là đón nhận người ấy, coi người ấy như anh em. Với cách làm việc này của Đức Giêsu đang chấp nhận những kẻ bị loại trừ và đối xử với họ như là anh em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa. Thay vì nói trực tiếp với Đức Giêsu, các kinh sư và pha-ri-sêu nói với các môn đệ: "Tại sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Đức Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần mà thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hoán cải." Đây là đường lối loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Người đến để đoàn kết các dân tộc bị phân tán, tái hòa nhập những người bị hắt hủi, để vạch khải Thiên Chúa không phải là một vị phán quan nghiêm khắc, luôn kết án và kết tội, mà người là đấng chữa lành. Câu chuyện của Đức Giêsu kêu gọi Lê-vi và rồi đồng bàn với ông cho thấy, người đón nhận Lê-vi với tất cả tình yêu thương, tha thứ. Cũng vậy, Chúa cũng sẽ đón nhận chúng ta như thế, và người muốn chúng ta cũng đón nhận và cảm thông với nhau. Khi ta đón nhận tha nhân, thông cảm với những yếu đuối và lỗi lầm, khuyết điểm nơi họ, là chúng ta cũng tạo cho họ một cơ hội để làm lại, một lý tưởng để bước đi, một sức mạnh để vượt lên quá khứ, hướng tới tương lai. Khởi đầu mùa chay, giáo hội muốn con cái mình chiêm ngưỡng hình ảnh của Thánh Matthew, người đã từng làm nghề thu thuế. Qua đó muốn nhắn gửi, những người sống trong vũng lầy tội lỗi cũng có cơ hội được giải thoát. Những hố sâu cuộc đời cũng có thể được lấp đầy bởi tình yêu Thiên Chúa. Những con người tưởng chừng như không có ngày bắt đầu lại, khi gặp được Đức Giêsu, mọi sự đều có thể thay đổi, trở nên cuộc đời mới, tươi sáng, đầy sức sống. Mùa chay là mùa sám hối, mà sám hối không chỉ có nghĩa là trở về với Chúa, mà còn là giao hòa với tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh để mỗi người can đảm và mau mắn đứng dậy trở về với Chúa trong kinh nguyện, sám hối và điều chỉnh lại quan hệ của chúng ta với tha nhân. Càng sống quảng đại, càng treo ban nhưng không, chúng ta càng cảm nhận được ân sủng và bình an của Chúa. Amen.
trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi chiến dịch huynh đệ mùa chay tại Brazil. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích và hỗ trợ chương trình canh tân các trường học và đại học công giáo tại Brazil. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi giáo hội công giáo tại Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay do giáo hội phát động từ ngày 2 tháng 3 vừa qua, năm nay có chủ đề là tình huynh đệ và giáo dục. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao chủ trương của chiến dịch năm nay tại Brazil nhắm nêu cao giá trị của con người toàn diện, tránh thứ văn hóa gạt bỏ những người dễ bị tổn thương ra ngoài lề xã hội và thức tỉnh xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc thiên nhiên. Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các chính quyền trong vấn đề giáo dục, nhưng đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh sứ mạng quan trọng của giáo hội trong lĩnh vực này và khẳng định rằng các tôn giáo vẫn luôn có một tương quan chặt chẽ đối với việc giáo dục, liên kết các hoạt động tôn giáo với các hoạt động giáo dục, học đường, đại học. Cũng như trong quá khứ, ngày nay với sự khôn ngoan và tình nhân đạo của các truyền thống tôn giáo của chúng ta muốn là một động lực thúc đẩy canh tân các hoạt động giáo dục để làm gia tăng tình huynh đệ nhân loại trên thế giới. Tôi chân thành mong muốn rằng việc chọn chủ đề tình huynh đệ và giáo dục trở thành một động lực hy vọng mạnh mẽ trong các cộng đoàn giáo hội để thực sự canh tân trong các trường học và đại học công giáo, để theo mẫu gương sư phạm của Chúa Giêsu thông truyền kiến thức qua việc giáo dục trong tình thương, nhờ đó trở thành những mẫu gương về sự giáo dục toàn diện cho các tổ chức giáo dục khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng hành trình mùa chay năm nay tại Brazil là cơ hội để thực hiện sự hoán cải thiết thực, và những hạt giống được gieo vãi trên hành trình mùa chay này tìm được nơi các tâm hồn một thửa đất tốt để có thể sinh hoa kết trái bằng những hành động cụ thể phục vụ nền giáo dục toàn diện và có chất lượng. Hội đồng giáo mục Brazil vẫn phát động chiến dịch huynh đệ mùa chay mỗi năm. Ngoài các sáng kiến được thực hiện theo chủ đề khác nhau của mỗi chiến dịch, vào ngày lễ lá có cuộc làm phim trên toàn Brazil để tài trợ các dự án từ thiện giáo dục. Hồi năm 2019, chiến dịch đã tài trợ hơn 230 dự án. Tin Roma. Tòa Thánh vận động giúp thương thuyết hòa bình giữa Nga và Ukraine. Báo Người Sứ Giả ở Roma số ra ngày 3 tháng 3 vừa qua đưa tin rằng Tòa Thánh đang tìm cách giúp cuộc thương thuyết giữa Nga và Ukraine để đạt tới một cuộc ngừng chiến. Sáng 2 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã có cuộc trao đổi dài với Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio theo lời thỉnh cầu của phía Tòa Thánh. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Sứ Giả và hai tờ báo khác ở Ý, Đức Thánh y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng chúng tôi sẵn sàng giúp tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc tiếp xúc, làm dịu bớt những khó khăn và khác biệt, cũng như để truyền đạt các sứ điệp của các phe một cách từ từ và với mục đích duy nhất là mau lẹ đạt tới một cuộc ngừng bắn, rồi sau đó ngồi vào bàn hội nghị để thảo luận về tất cả những giải pháp khả dĩ. Về phía Ngoại trưởng Di Maio của Ý, ông nói rằng những sáng kiến trong những ngày gần đây của Đức Thánh Cha mở ra một tia hy vọng quan trọng để mang lại hòa bình tại Ukraine. Chúng tôi rất tin tưởng nơi sự trung gian mà Tòa Thánh có thể thực hiện được để ngăn chặn võ khí tại Ukraine. Chúng tôi khuyến khích các cuộc nói chuyện giữa các phe, những cuộc thương thuyết quan trọng để đạt tới một cuộc ngừng chiến là điều cơ bản đối với mọi nỗ lực về nhân đạo. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Lễ cho cầu hòa bình cho đất nước Ukraine tại Tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 10 giờ thứ tư, mùng 2 tháng 3 vừa qua, tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Hà Nội, mọi thành phần dân Chúa sốt sắng tham dự thánh lễ cùng nghi thức làm phép và thức cho do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Thánh lễ này được cử hành với ý cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại đất nước Ukraine. Hiệp dân với Đức Tổng giám mục Giuse có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Bàn Thắng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và sự tham dự của đông đảo anh chị em giáo dân. trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh với cộng đoàn hiện diện về tầm quan trọng của việc trở về đối với người Kitô hữu trong mùa chay thánh bằng cử chỉ thống hối ăn năn. Và theo như nhận định của Đức Tổng Giáo mục Giuse, người Kitô hữu cần gắn liền với thập giá của Đức Giêsu để cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của người, bởi từ chính cây thập giá mà nhân loại được hưởng ơn cứu độ. Ngay sau bài giảng, Đức Tổng Giáo mục Giuse đã làm phép cho và sức cho lên đầu các linh mục hiện diện. Kế đó, cộng đoàn phục vụ lần lượt tiến lên cúi đầu lãnh nhận cho từ tay các linh mục với lời mời gọi, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thánh lễ khai mạc mùa chay thánh tại Tổng Giáo phận Hà Nội kết thúc với tâm tình sốt sắng và tha thiết cầu hòa bình cho đất nước Ukraine như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Tin Vatican, Đức Thánh Cha giúp người tị nạn Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi các vật dụng y tế và thực phẩm cũng như các phẩm vật cứu trợ khác giúp người tị nạn Ukraine qua trung gian sở từ thiện của ngài. Các đồ cứu trợ trên đây được chuyển tới Vương cung Thánh đường Santa Sofia của Cộng đoàn Công giáo Ukraine ở Roma. Các thùng đồ cứu trợ gồm đồ hộp, quần áo, đồ chơi cho trẻ em và các phẩm vật khác biểu lộ sự gần gũi bộc phát sau khi chiến tranh bùng nổ giữa Nga và Ukraine. Vương cung Thánh đường Thánh Sofia ở đường Posia được coi là điểm hội tụ của cộng đoàn người Ukraine, nơi mà nhiều người dân nước này đến gặp gỡ nhau và tham gia các việc phục sự. Sáng mùng 2 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đích thân thu xếp để chở các đồ cứu trợ đến khuôn viên thánh đường nói trên. Trong các thùng đồ cũng có các dụng cụ y tế. Kế tiếp đây, các thuốc men cũng sẽ được gửi đến, rồi sẽ được chuyển sang thành phố Lột, là nơi rất gần biên giới Ba Lan. Trong khi đó, nhiều người Ukraine lái xe tải, sẵn sàng dùng các xe này để chuyên chở các phẩm vật cứu trợ người đồng hương đang đau khổ. Tòa Thánh cũng gửi các ngân khoản đến các vị sứ thần Tòa Thánh ở những vùng khó khăn để giúp đỡ dân chúng. Ví dụ, một ngân khoản được chuyển tới Đức Sứ thần Tòa Thánh ở Romania để hỗ trợ những người tị nạn Ukraine chạy tới nước này và đang tá túc trong nhiều cơ sở của giáo hội Công giáo địa phương. Tin Kiev Ukraine. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine ca ngợi tình liên đới giữa các tín hữu. Đức Tổng Giáo mục Vysvanadas Unvorkas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, ca ngợi tình liên đới giữa các tín hữu trong cuộc chiến hiện nay và cho thấy chiến tranh cũng làm nổi lên những dấu hiệu huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và với cả Hồi giáo. Đức Tổng Giáo mục Unvorkas, gốc người Lithuania, vẫn ở lại thủ đô Kiev trong tình thế hiện nay. Trong tòa sứ thần, ngài vẫn đeo ba lô ở lưng với những đồ cấp thiết vì ngài nói người ta không hề biết điều gì sẽ xảy ra trong vài giây đồng hồ sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, chuyến đi hôm 1 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục nói, sáng ngày 28 tháng 2 vừa qua, có một sự yên tĩnh tương đối, và sau 2 ngày giới nghiêm, dân chúng có thể ra khỏi nhà để xem có một hay hai siêu thị còn mở cửa hay không. Tôi cũng phải nói rằng, tình trạng hiện nay tạo nên một hệ quả mà tôi có thể gọi là đẹp. Tại Kiev này, có nhiều cử chỉ liên đới trên đỉnh viện các sứ đạo. Tôi muốn nói đến Cộng đoàn Công giáo và Công giáo nghi lễ đồng phương. Hôm qua, tôi cũng nói chuyện với người phát ngôn của Tòa Thượng Phụ Chính thống Ukraine, thuộc Chính thống Nga, bày tỏ tình liên đới với đất nước và nhân dân Ukraine này. Chúng tôi cũng nói chuyện với vị phụ tá Mufti Hồi giáo Ukraine. Họ nói với chúng tôi, nếu quý vị cần bất cứ điều gì, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực và một nơi trú ẩn tại đây trong đền thờ Hồi giáo của chúng tôi. Vì thế, có một tình liên đới lớn giữa các tôn giáo cũng như tình liên đới trên bình diện hoàn cầu, ít là trong phần lớn thế giới. Tôi thấy có rất nhiều quan tâm những cuộc lạc nguyên được thực hiện, nhất là thấy tâm hồn dân chúng trở nên gần gũi với nhau hơn. Tin Vatican. Từ nay, năm nhân viên của quốc gia Vatican được nghỉ phép 3 ngày có lương khi con sinh ra. Từ nay, các nam nhân viên của Vatican được nghỉ phép 3 ngày có lương khi có con sinh ra. Điều khoản trên đây được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận và được công bố hôm 1 tháng 3 vừa qua, cập nhật quy luật tổng quát của giáo triều Roma. Quy luật cũng xác định những điều kiện để xin nghỉ như thế. Luật này cũng được áp dụng cho người cha nuôi hoặc người cha giám hộ. Cho đến nay, quy luật của giáo triều chỉ có những người mẹ được nghỉ phép 6 tháng có lương khi sinh con và có thể kéo dài thêm 6 tháng nữa, nhưng chỉ được lãnh một nửa số lương. Ngoài ra, luật cũ cho đến nay chỉ cho người cha được một ngày phép khi có con sinh ra. Từ ngày 1 tháng Giêng năm ngoái, luật của Ý cho các nam công nhân viên được nghỉ phép 10 ngày có lương khi có con sinh ra, thích ứng với quy tắc chung của Liên hiệp Âu Châu. Đối lại, các nhân viên Vatican được nghỉ 26 ngày lễ mỗi năm, trong khi tại Ý chỉ có 8 ngày nghỉ lễ mỗi năm. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng phê chuẩn một quy luật khác cho phép một vị đứng đầu một bộ hoặc cơ quan tòa thánh trong giới hạn ngân sách của mình có thể cho phép một nhân viên được ký hợp đồng liên tục hoặc gián đoạn theo những đòi hỏi về kỹ thuật, tổ chức hoặc thay thế, đặc biệt trong những thời kỳ có những nhu cầu không xác định trước được. Quy luật này cũng xác định rằng việc này tới thứ hợp đồng như thế bị giới hạn, không được quá 665 ngày làm việc trong khoảng thời gian 5 năm. Tin Roma. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ báo động về tự do tôn giáo tại Ukraine. Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bổ Ý báo động rằng tự do tôn giáo tại Ukraine, đặc biệt tại vùng Luhansk và Donetsk, bị đe dọa. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc phân bổ Ý của tổ chức Bác Ái này, đưa ra lời báo động trên đây. Luhansk và Donetsk tuyên bố là hai cộng hòa độc lập với Ukraine, và Quốc hội Nga đã công nhận nền độc lập của hai vùng này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Địa bàn mới hàng ngày, chuyến đi ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông Monteduro nói rằng, tại hoãn đảo Crimea, trước khi bị Nga sáp nhập cách đây 8 năm, có 50 tổ chức tôn giáo hoạt động tại đây, nhưng 5 năm sau đó, 2019, chỉ còn lại 9 tổ chức tôn giáo. Ông cho biết, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hoạt động từ 59 năm nay tại Ukraine và nâng đỡ nhiều cộng đoàn công giáo và Kitô khác. Tại Ukraine có 4.879 linh mục và tu huynh cùng với 1.350 nữ tù. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, khi chiến tranh mới bùng nổ, chúng tôi đã dành 1 triệu euro như trợ giúp cấp thời cho các giáo hội tại Ukraine. Trong quá khứ, chúng tôi đã dành hàng chục triệu euro để hỗ trợ việc huấn luyện các chủng sinh. Trong 10 năm gần đây, các chủng sinh đã nhận được 6 triệu rưỡi euro từ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Từ năm 1994, chúng tôi đã hỗ trợ việc kiến thiết và bảo trì các chủng viện công giáo Latin và Đông Phương với hơn 9 triệu euro. Tiếp đến đã có 15 triệu 600 ngàn euro được dành cho việc xây cất và tu bổ các nam viện và tu viện. Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục công trình này cũng nhờ lòng quảng đại của các ân nhân. Giám đốc trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bổ Ý nói đến những khó khăn của các cộng đồng công giáo ở Ukraine từ khi chiến tranh bùng nổ, sau khi kho dự trữ bắt đầu cạn, họ đang cần những nhu yếu phẩm. Tình trạng bi thảm nhất có lẽ tại Kharkov, thành phố ở miền đông Ukraine và lớn thứ hai của nước này với khoảng 1 triệu dân cư. Đức Giám mục Công giáo Latin tại đây trong những ngày qua đang phải trú ẩn với các gia đình trong hầm trú bom đạn. Cũng vậy, đối với các vị giám mục chính thống giáo ở địa phương. Ông Monteduro đặc biệt nói đến những khó khăn của các cộng đồng Kitô ở miền đông Ukraine. Nhiều tổ chức tôn giáo không đăng ký trước ngày 15 tháng 10 năm 2018 sẽ bị nhà cầm quyền cấm cản hoạt động và bị sách nhiễu. Ví dụ, năm 2019, nhà thờ hoặc các cơ sở của tổ chức không đăng ký bị cúp khí đốt, hạn chế điện nước. Nhiều chứng từ xác nhận tự do tôn giáo đã bị thương tổn.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh Mẫu Học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về tình yêu Thiên Chúa với đề tài Chân lý về mầu nhiệm tình yêu Chúa. Hôm ấy, hai thầy trò lên đường trở về nhà. Trời đã tối và mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, mà đường lại vẫn còn xa. Vừa đói vừa mệt lạ, hai thầy trò rẽ vào làng xin chén cơm bỏ bụng và một chỗ trọ qua đêm cho tới khi trời tan mưa rồi sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng cả hai đều bị từ chối và đuổi đi một cách thậm tệ. Hai thầy trò đành phải ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên đường để trú mưa, không chút băn khoăn, lo lắng. Bỗng chốc, thầy lặng lẽ, thản nhiên quỳ gối và cất tiếng cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, tình thương thật bao la, vượt quá sự hiểu biết của trí khôn loài người. Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ban cho con những điều Chúa biết rõ con cần đến. Nghe vậy, người đồ đệ bực mình phản đối. Thưa thầy, thầy nói quá, ai chịu cho nổi, thầy không thấy là quá đáng hay sao? Lời cầu nguyện của thầy không phải là giả dối đó ư? Thầy xem đây này, chúng ta bụng đói như cào, run vì lạnh, bị dân chúng hất hủi, khinh rẻ. Giữa đêm tối và nơi hoang vu này, rất có thể bị thú rừng ăn thịt hoặc quân cướp xông tới. Thế mà thầy còn dâng lời cảm tạ Chúa nữa sao? Thầy thản nhiên trả lời. Lời cầu nguyện của thầy rất chân thành, và thầy còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nữa. Thiên Chúa nhân từ và khôn ngoan vô cùng, Ngài luôn để mắt nhìn xem và ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần đến. Ngài biết tối hôm nay thầy cần sống tinh thần khó nghèo, cần được hắt hủi khinh rẻ, cần phải chịu cảnh đói rét và lo sợ đến tính mạng nữa. Nếu không phải như vậy, chắc hẳn Thiên Chúa sẽ không gửi đến cho thầy tất cả những sự khó khăn này. Nếu thầy thực sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương chăm sóc thầy và biết rõ thầy cần những gì, thì không có lý gì mà thầy lại không thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa được. Các bạn thân mến, lời cầu nguyện chân thành và anh dũng của thầy tu hành nói trên nói lên đâu là giá cả của lòng trung tín tới cùng và đâu là những thách đố xem ra trái ngược của con đường tin yêu mà Chúa Giêsu muốn vạch chỉ cho chúng ta tiến bước noi theo. Lần dở phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy các môn đệ của Chúa Giêsu không phải là những người hoàn hảo, thánh thiện ngay từ ban đầu, ngay sau khi họ bước theo chân Ngài. Trái lại, trong suốt thời gian sống bên cạnh và theo sát bước chân Chúa, họ còn tỏ ra rất chậm hiểu và cũng khó tin trước những điều tai nghe lời Chúa nói và mắt thấy những việc Ngài làm. Họ cũng không dễ gì đi vào trong cái nhìn của Ngài và càng run sợ trước những đòi hỏi của nước trời. Nhiều lần chúng ta đọc thấy trong phúc âm những phản ứng tự nhiên của các môn đệ, chẳng hạn như khi Chúa Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Ngài ban tặng chính là thịt Ngài để cho thế gian được sống. Ai đến với Ngài sẽ không phải đói, và ai tin vào Ngài sẽ chẳng phải khát bao giờ. Nghe vậy, các môn đệ nói với nhau, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Sau đó, cũng có một số môn đệ rút lui không theo Ngài nữa. Và nơi khác, chúng ta cũng có thể đọc thấy những lời Chúa Giê-xu của trách các môn đệ Ngài, chẳng hạn như, sao các con cứng lòng tin, bây giờ các con mới tin à, và hỡi những người chậm tin, vân vân. Vấn đề khó khăn có lẽ không phải là vì thiếu thông minh mà cũng không phải là thiếu thiện chí, nhưng thực ra là vì thiếu sự hoán cải, vì chưa chấp nhận thay đổi não trạng, thay đổi cái nhìn tầm thường với cặp mắt nhân loại để đi vào cái nhìn của Chúa với cặp mắt đức tin. Thật vậy, các môn đệ cũng có những tham vọng và giấc mộng riêng của họ về địa vị, chức quyền, lợi lộc cá nhân, hạnh phúc gia đình, vân vân, những điều chính đáng có thể mơ ước được. Nhưng họ chưa sẵn sàng dâng hiến cho Chúa cách trọn vẹn và thực sự chấp nhận đầu tư tất cả cuộc sống họ để phục vụ nước trời. Đó chính là điều Ngài đòi hỏi nơi các ông, tức là lòng tin tuyệt đối nơi Ngài và tình yêu hoàn toàn phó thác theo đường lối của Ngài. Biết bao lần, bằng gương sáng đời sống và qua lời nói, cách riêng qua bài giảng trên núi về tám mối phúc thật, Chúa Giê-xu muốn cho họ thấy sự đảo lộn bậc thang giá trị theo tinh thần phúc âm so với những bậc thang giá trị theo quan niệm thế trần. Chẳng hạn như quyền bính là để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ và hầu hạ. Đừng quá lo lắng đến cơm ăn áo mặc cho ngày mai, nhưng hãy tìm kiếm nước trời trước hết và đặt tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Hãy nhìn xem chim trời và hoa cỏ ngoài đồng. Hãy thương yêu thù địch và làm ơn cho những người thù ghét mình. Về lòng tha thứ, không oán thù, không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được. Thế nhưng, bao lâu các môn đệ còn thấy dân chúng lũ lượt đi theo lắng nghe những lời giảng dạy đầy khôn ngoan của Ngài và vỗ tay khen ngợi vì những phép lạ lớn lao tay Ngài thực hiện, bấy lâu các ông vẫn còn theo đuổi những ước vọng riêng của mình. Thế rồi, ánh sáng vinh quang của Ngài bắt đầu phát liệu, những tiếng hoan hô khi Ngài cưỡi lương lửa tiến vào thành Jerusalem trước kia đã trở thành những lời tố cáo, đòi quan Pilato đóng đinh Ngài. Kế đó, họ thấy Ngài bị lăng nhục, đánh đòn, bị kết án bất công, phải vác thập giá nặng và bị tử hình mà vẫn không lên tiếng phản đối hoặc dùng quyền bính sẵn có trong tay để cứu chữa mình. Ngài bị điệu đi khác nào con chiên hiền lành bị dẫn tới lò sát sinh mà vẫn không một tiếng kêu ca than trách. Cái chết của Chúa Giê-xu đã làm tiêu tan mọi giấc mộng, mọi tham vọng của họ. Họ chỉ còn biết bỏ lại Ngài một mình trong tay thù địch và chạy trốn để thoát thân. Họ lo sợ, về nhà cẩn thận đóng kín cửa và cài lại then chốt, băn khoăn lo lắng, không biết vận mệnh tương lai của họ sẽ ra sao. Nhưng rồi, ánh bình minh của ngày thứ nhất trong tuần rực sáng. Bà Madalena hốt hoảng chạy về báo tin thấy mộ trống và xác Chúa Giê-xu không còn trong mộ nữa. Các môn đệ chạy tới mộ, họ thấy thế nhưng vẫn không hiểu gì. Sau cùng, Chúa Giê-xu phục sinh và nhiều lần đến tỏ mình và củng cố niềm tin của họ. Bấy giờ, mắt họ mới mở ra, tâm trí họ mới được soi sáng. Dần dần, họ nhớ lại và bắt đầu hiểu những gì Ngài đã dạy bảo họ trước kia. Thiên Chúa thực sự là tình yêu. Một tình yêu bao la, trao ban cách nhưng không, tình yêu phục vụ cách vô vị lợi, tình yêu luôn trung tín với lời giao ước, không bao giờ rút lui, cũng không hề phản bội, luôn luôn trung kiên tới cùng, bất cứ với giá nào, cho dù có phải hiến dâng chính mạng sống mình. Các bạn thân mến, chân lý về mầu nhiệm tình yêu Chúa là con đường giải phóng duy nhất và cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của giá trị đời sống con người. Thiên Chúa Cha yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh con một yêu dấu của Ngài để cứu rỗi nhân loại.
Thánh sử Gioan, vị tông đồ của tình yêu, đã tuyên bố trước khi kết thúc chuỗi ngày dài với kinh nghiệm sâu xa, phong phú về tình yêu của Chúa. Ngài viết, còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Còn chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 4, câu 16 đến câu 19. Với lời trích dẫn về tình yêu của Thánh Gioan Tông Đồ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong giáo huấn của giáo phụ Ignacio thành Antioquia và giáo phụ Justino.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của giáo phụ Ignacio thành Antioquia về Đức Maria. Giáo phụ đã đề cập tới Đức Maria trong nhiều đoạn thư viết cho tín hữu và giáo đoàn trên đường đến nơi chịu tử đạo. Trước hết, chức làm mẹ thật của Đức Maria là nền tảng và bảo đảm cho biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người và công trình cứu chuộc. Vì ơn cứu độ mà giáo hội tuyên xưng bao gồm các sự kiện và hành động đích thật của Chúa Kitô là người thật sinh bởi Đức Maria. Và thực tại lịch sử của Chúa Kitô là ơn cứu độ duy nhất. Thứ hai, việc Đức Maria thụ thai Chúa Kitô đồng trinh là sự kiện được mọi giáo hội tuyên xưng. Con Thiên Chúa được Đức Nữ Trinh sinh ra. Thứ ba, chương trình cứu độ của Thiên Chúa do Đức Giêsu Kitô mặc khải và được giáo hội giải thích là bối cảnh trong đó nổi bật lên chức làm mẹ thật sự của Đức Maria trong các giai đoạn thụ thai, mang thai, sinh nở, cũng như trong giai đoạn khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Vì tất cả đều xảy ra theo chương trình do Thiên Chúa thiết định, chứ không phải là chuyện tình cờ. Chương trình này đã bị ma quỷ, ông hoàng của trần gian này cản ngăn và che mờ. Giáo phụ viết, cái huynh hoang của những kẻ tự xưng là khôn ngoan đâu rồi? Thật ra Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa chúng ta đã được Đức Maria cưu mang trong lòng theo chương trình của Thiên Chúa, chắc chắn từ hạt giống của vua David, nhưng do Chúa Thánh Thần. Và người đã được sinh ra và lãnh phép rửa để thanh tẩy nước với cuộc khổ nạn của người. Sự đồng trinh và việc sinh nở của Đức Maria đã bị che giấu đối với ông hoàng của thế giới này, cũng như cái chết của Chúa. Ba mầu nhiệm vĩ đại được hoàn thành trong sự thinh lặng của Thiên Chúa. Văn bản này chứa đựng mầm giống nền thần học tương lai trong thế phản đề đối với các sáng chế tưởng tượng của trào lưu ngộ đạo. Chúng khẳng định rằng biến cố Đức Giêsu được thụ thai bởi trinh nữ Maria, sinh ra, chết và sống lại, không phải là các sự kiện riêng rẽ, mà là các biến cố do Thiên Chúa muốn trong một chương trình vượt lịch sử, nhưng lôi cuốn và liên lụy tới lịch sử. Đó là sự đối đầu giữa ông hoàng của trần gian này, kẻ đã quyến rũ con người và lôi kéo con người vào sự dữ và cái chết, và Thiên Chúa đấng muốn dẫn đưa con người trở lại sự sống và sự bất tử, nhưng qua sự đồng trinh trở thành phong phú, qua một việc sinh nở trở thành sự hiện diện, qua một cái chết trở thành sự sống lại. Thứ bốn, sự thống nhất của biến cố Kitô. Trong một bài thánh thi phụng vụ tuyệt vời, giáo phụ Ignacio hòa tan làm một tất cả các khía cạnh của thực tại lịch sử cứu độ của Chúa Kitô, đấng đã hiện hữu từ trước, nhập thể làm người, chết và sống lại, và đưa ra các tiền đề cho việc đọc hiểu, trong nhãn quan Kitô và Thánh Mẫu học, là kiểu đọc hiểu chung trong các giáo hội Đông Phương. Giáo phụ Ignatius viết trong bài Thánh Thi nói trên, chỉ có một thầy thuốc duy nhất và Thiên Chúa và là người được sinh ra và không được tạo thành, trong thịt xác Thiên Chúa đã trở thành, trong cái chết sự sống đích thật, và từ Đức Maria và từ Thiên Chúa, trước thì đau khổ, rồi không đau khổ nữa, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giáo phụ thứ hai đề cập tới Đức Maria là Justino, triết gia tử đạo khoảng năm 165. Trong hai tác phẩm hộ giáo gửi cho các hoàng đế và trong tác phẩm đối thoại với Trifone, trong tư cách là triết gia Kitô giáo, giáo phụ Justino điềm tĩnh trả lời cho vấn nạn lớn lao nhất của lịch sử và lý trí con người. Đó là tại sao Thiên Chúa lại làm người? Vấn nạn này bao gồm câu hỏi của người Do Thái và người không Do Thái. Tại sao người lại sinh ra từ một trinh nữ, xem như một huyền thoại, thụ thai đồng trinh? Justino trả lời rằng, lý do thứ nhất của các sự vật và sự kiện phải được kiếm tìm nơi Thiên Chúa. Vì thế, việc nhập thể và thụ thai đồng trinh tùy thuộc một chương trình tích cực của Thiên Chúa Cha, tùy thuộc một chương trình cứu độ ích lợi cho con người. Do đó, Thiên Chúa đã báo trước bằng nhiều cách dọc dài các thế kỷ, biến cố và sự kiện Chúa Kitô đến trần gian. Và rồi người đã thành toàn việc đó, y như lời đã báo trước, để mọi người tiếp nhận như công trình đích thực của Thiên Chúa, các sự kiện lịch sử được ghi lại trong ký ức của các tông đồ. Giáo phụ Justino chứng minh cho các người không Do Thái, tức dân ngoại, thấy rằng Đức Kitô là sự thành toàn của mọi triết lý đích thật. Việc nhập thể nơi Đức Trinh Nữ và sự hiện ra trong lớp áo thịt xác của lời hằng hữu để trao ban cho tất cả mọi người có hạt giống của Logos, lời, trong lý trí họ, khả năng đạt đến tất cả chân lý một cách dễ dàng và sống chân lý đó. Đối với người Do Thái, Justino chứng minh cho thấy rằng Đức Kitô là sự thành toàn của cựu ước và lời các ngôn sứ. Nói chung, các lời tiên tri ấy của cựu ước diễn tả trước gương mặt và báo trước tất cả mầu nhiệm của Đức Kitô là đầu và là thân mình. Chúng cũng diễn tả trước gương mặt và cũng báo trước sự thụ thai đồng trinh. Trong số các lời tiên tri và kiểu mẫu liên quan tới Đức Trinh Nữ mang thai do quyền năng của Thiên Chúa, giáo phụ cũng nhắc lại văn bản sách Sáng Thế, chương 49, hai câu 10 và 11. Sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 53, câu 8, sách Daniel, chương 2, câu 34, và chương 7, câu 13. Nhưng Justino cũng ưa thích trở lại văn bản sách Isaiah, chương 7, câu 14. Vì thế, chính Giave sẽ cho ngươi một dấu chỉ, này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, và sẽ gọi là Emmanuel. Chống lại kiểu chú giải theo chữ được lịch sử hóa của người Do Thái, Letterale Historicistica, giáo phụ Justino sử dụng kiểu chú giải Kitô theo chữ hiểu như kiểu mẫu Letterale Typologica như đã có trong Phúc Âm Thánh Matthew. Mục đích là để chứng minh rằng lời tiên tri đó chỉ được hiện thực nơi Đức Kitô là đấng duy nhất được coi là và thật sự đã được sinh ra bởi một trinh nữ. Thật vậy, dấu chỉ nào, điềm lạ nào xứng với Thiên Chúa nếu một thiếu nữ đã sinh con một cách tầm thường, nếu vì ơn Chúa cả những phụ nữ già nua và hiếm muộn cũng đã có thể sinh con như Kinh Thánh cho thấy. Nhưng dấu chỉ là dấu chỉ một cách đích thực và phải trở thành lý do đáng tin cậy đối với nhân loại, nghĩa là trường từ của tất cả mọi thụ tạo bằng cách lãnh nhận thịt xác từ một cung lòng trinh trong, thực sự người đã trở thành trẻ thơ. Thiên Chúa đã báo trước qua thần khí ngôn sứ, để khi điều đó xảy ra, chúng ta biết nó đã được thành toàn do quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ. Bên trong cái năng động gắn liền cựu ước với tân ước và cho phép đọc cựu ước trong dự phóng về tân ước đó, với giáo phụ Justino, lần đầu tiên phát triển một câu trả lời của lý trí được cấu trúc chung quanh lịch sử loài người. Chỉ khẳng định và chứng minh rằng ngôi lời đã nhập thể làm người nơi trinh nữ, bởi vì Thiên Chúa đã muốn và đã báo trước, nên đã thành toàn điều ấy, không thôi thì không đủ. Nhưng còn có một lý do nội tại đối với các sự vật nữa, đó là qua cách thế ấy, Thiên Chúa muốn dẫn đưa lịch sử trở lại với nguồn gốc vẹn toàn bằng chính con đường, qua đó, nó đã rơi vào ngõ cụt của tội lỗi và cái chết. Đó là phản đề Eva Maria. Có một mối dây bí nhiệm gắn liền cảnh truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria như trình thuật trong Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 26 đến 38, với cảnh Eva bị cám dỗ trong vườn địa đàng như trình thuật trong sách Sáng Thế chương 3 câu 1 đến 20. Đó là hai thời điểm làm nảy sinh của lịch sử, trong nghĩa nó thuộc về con người và thuộc về Thiên Chúa. Con người tàn phá, Thiên Chúa tái xây dựng. Con người phạm tội, Thiên Chúa cứu rỗi. Con người dẫn đưa cái chết vào, Thiên Chúa đem sự sống trở lại. Nhưng có một đường rẩy song song duy nhất hướng dẫn lộ trình ngược chiều. Có một dụng cụ trong thế phản đề duy nhất là phụ nữ đồng trinh. Vì Eva còn đồng trinh, Adam đã sa ngã, nhờ Đức Maria trinh nữ, Đấng Kitô Thiên Chúa nhập thể sinh ra. Giáo phụ Justino viết, Eva còn đồng trinh và không bị hư hoại, thụ thai lời của con rắn và sinh ra sự bất phục tùng và cái chết. Trái lại, Đức Maria trinh nữ tiếp nhận lòng tin và niềm vui khi sứ thần Gabriel loan báo tin vui và trả lời, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Từ người đã sinh ra đấng mà chúng tôi đã cho thấy biết bao nhiêu văn bản kinh thánh đã nói tới. Qua người Thiên Chúa đã tiêu diệt con rắn lừa dối và các thiên thần và con người giống nó, và giải thoát khỏi cái chết những người hối hận và tin vào Ngài. Từ phản đề đó, chúng ta nhận thấy giáo phụ Justino và các cộng đoàn Kitô tiên khởi không chỉ chú ý tới sự kiện sinh học về chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria, mà còn chú ý hơn nữa tới câu trả lời tự do của lòng tin và sự vâng phục, qua đó người trở thành mẹ. Như thế bà Eva và Đức Maria, hai phụ nữ, hai trinh nữ, được coi như có trách nhiệm đối với lịch sử nhân loại, bên cạnh và trong tư thế tùng phục hai người nam thủ lãnh của loài người là ông Adam và Đức Kitô. Bà Eva với Satan, Đức Maria với Thiên Chúa. Bà Eva có trách nhiệm về cái chết, Đức Maria có trách nhiệm về sự sống, nhưng qua một con đường duy nhất là sự vâng phục đồng trinh. Từ các nêu bật này, chúng ta trực giác được sự sâu sắc trong tư tưởng của giáo phụ Justino về mẹ Maria, cả khi nó chỉ tập trung vào cảnh truyền tin. Vì câu trả lời của lòng tin và sự vâng phục, Đức Maria là bà mẹ thật, bà mẹ đồng trinh của ngôi lời của Thiên Chúa, là đấng đã nhập thể nơi mẹ để trao ban sự sống cho chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đoàn con chung tiếng hát mừng lạy Thánh Giuse, hiện vinh người sống trong xanh, giữ mình trong sáng tươi xinh, nguyện vâng theo tiếng Chúa gọi.
Người như cây tốt bóng rậm, dịu mát trên nơi trầm căn, tựa núi cao vời giữa ngàn muôn bão tô tâm. Người thương cho cho khắp thế trần được sống trong ơn Chúa và biết theo người sống cuộc đời nêu gương hy sinh.
Thánh Giuse gia trưởng gương mẫu. Đời sống gia đình hiện nay đang gặp phải rất nhiều những khó khăn. Vai trò của người cha có tính quyết định trong đời sống gia đình, trong việc che chở và nâng đỡ vợ con. Việc vắng bóng người cha hoặc vai trò của người cha không trọn vẹn sẽ ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống gia đình và việc dưỡng dục con cái. Mẫu gương của Thánh Giuse, gia trưởng trong gia đình thánh gia, sẽ soi sáng cho các bậc gia trưởng biết làm thế nào để gia đình trở thành gia đình thánh. Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm và cùng cầu nguyện cho các bậc gia trưởng để họ có đời sống tốt lành và thánh thiện như thánh nhân. Nhiều lần chúng ta nghe nói rằng, xã hội của chúng ta là một xã hội không có các người cha. Các người cha đang vắng bóng, mất hút hay mất dạng một cách đầy biểu tượng. Các người cha thường tập chú vào chính họ hay công việc của họ, và đôi lúc vào việc thành tựu bản thân của họ, đến nỗi lãng quên cả gia đình. Họ để mặc trẻ thơ và người trẻ tự lo liệu lấy bản thân. Họ để mặc người vợ với quá nhiều gánh nặng mà không được sẻ chia. Thiên Chúa đặt người cha trong gia đình với vai trò gia trưởng, để nhờ ông mà người vợ được hưởng phúc lộc, được chia sẻ gánh nặng trong mọi cảnh huống vui buồn, sướng khổ. Để nhờ ông mà con cái được dạy dỗ bảo bọc khi chơi đùa hay khi học hành, khi vấp té hay khi vươn mạnh lớn lên, khi được sống trong nôi ấm cúng hay khi vươn trải nơi trường đời đầy những cạm bẫy. Thánh Giuse trong vai trò gia trưởng, Ngài đã cùng mẹ Maria vượt qua những thời khắc căng thẳng nhất của cuộc đời. Ngài đã chu toàn luật lệ đạo đức nhiệm nhặt trong một gia đình nghèo. Ngài cũng là người chồng và là người cha mẫu mực. Ngài đã âm thầm gánh vác chuyện gia đình trong những cảnh huống cam go nhất. Ví dụ như chuyện người vợ và người con với những ân sủng Thiên Chúa ban riêng, mà Ngài phải kết hợp mật thiết với Chúa lắm mới hiểu nổi. Hoặc chuyện gia cảnh phải đổi nơi ở nhiều lần, nghề nghiệp của người trưởng gia đình lại không phải là nghề nhàn hạ, và cũng không dễ kiếm ra tiền. Nhưng, người gia trưởng ấy vẫn chu toàn với một tình yêu lớn lao, trong suốt thời gian dài 30 năm và hơn thế nữa. Để giữ vững gia đình và cùng gia đình vượt qua sóng gió, chắc chắn vị gia trưởng Giuse đã sống một cuộc sống cầu nguyện liên lỉ. Ngài luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, nhờ đó Ngài luôn nhận ra thánh ý Chúa và mau mắn thực hành. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người gia trưởng Giuse cũng đều chạy đến với Chúa để đón nhận thánh ý của Người. Bầu khí cầu nguyện bao trùm lên cuộc sống của Ngài và tiếp cho Ngài một sinh khí. Vì thế, thánh ý Chúa trở nên lương thực của Ngài. Thật phúc thay, Chúa Giêsu sinh xuống làm người trong gia đình có một người gia trưởng trách nhiệm như Thánh Giuse. Người gia trưởng ấy đã nuôi nấng, bảo bọc, yêu thương và chăm sóc. Vì thế, Người ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến. Người học theo nghề của cha Giuse, người sống và lớn lên trong bầu khí gia đình nhân loại gương mẫu, mà ở đó ta gặp được người gia trưởng giữ vai trò phụ, nhưng lại nhiệt huyết và thánh thiện tuyệt vời. đôi lúc trong cuộc sống, có những người cha cũng cảm thấy mình chỉ giữ vai trò phụ. Thành quả lao động đem về không nhiều. Một số trường hợp thấy mình vô dụng, bệnh tật hoặc không cần thiết. Tuy nhiên, phải nhìn nhận chân thật rằng, dù sao đi nữa, thì bóng dáng người gia trưởng vẫn là điều cần thiết. Nhiệm vụ của thánh gia càng quan trọng nơi trần thế bao nhiêu, thì vai trò của người gia trưởng trong gia đình thánh gia càng cao trọng bấy nhiêu. Trong vai trò gia trưởng, Thánh Giuse thấu hiểu lao động không đơn thuần vì mưu sinh. Cao hơn thế, lao động là phương tiện để nên thánh. Ngài đã thánh hóa công việc. Những thời khắc lao động là những thời khắc cầu nguyện. Xưởng mộc là nơi Ngài gặp gỡ Chúa. Ngài đã khoác cho lao động một ý nghĩa là để cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo và là phương thế để nên thánh. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, nếu bạn muốn ai trở thành Kitô hữu, hãy mời họ sống trong nhà bạn một năm. Lạy Chúa, xưa kia Thánh Giuse đã dùng tài trí, sức lực, lòng dũng cảm và can đảm để trở thành người gia trưởng gương mẫu, bảo vệ gia đình thánh gia qua mọi cơn thử thách. Thì nay chúng con tha thiết Ngài xin Ngài cầu bầu trước mặt Chúa, cho chúng con, mỗi khi chúng con gặp thử thách. Amen.
Đoàn con chung tiếng hát mừng, lạy Thánh Giuse, hiện vinh người sống trong thành, giữ mình trong sáng tươi xinh, nguyện vâng theo tiếng Chúa gọi.
Mãi luôn trung tín, người sống khiêm nhường, suốt cuộc đời nêu gương hy sinh.
Chúng ta trong xe như cha công chính, người tự tin cho mình chúng con. Chúng ta trong xe như cha phát triển, thiên chế chờ một người chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.